Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 5. Kiều Kiều không thể mời đến, bởi vì chẳng ai biết nàng ấy rốt cuộc là ai. Thế là ta tân nương Sung Hỷ lại bị quản gia Trần đưa vào phòng của Trần Diễn lần nữa. Quản gia nói đầy lý lẽ. Hôm qua đại nương tử đến, hôm nay thiếu tướng quân liền tỉnh lại. Xin đại nương tử ở lại đây, tận tâm chăm sóc thiếu tướng quân cho đến khi ngài ấy khỏe lại. Lúc đó ta đang cầm bát cơm ăn lấy ăn để, nghe câu này bỗng cảm thấy no ngang, chẳng còn nuốt nổi. Sau khi giữ vẻ đoan trang, tao nhã ăn xong bữa, ta quay về phòng, liền bị ép nhận thêm một nhiệm vụ đốt thuốc. Tại sao tướng quân phủ chỉ giữ lại người già, không giữ lại cô nương trẻ tuổi nào chứ? Thật khiến người ta khó lòng mà hiểu nổi. Ta một tay cầm chén thuốc, một tay đẩy đẩy người đang bất tỉnh trên giường. Tướng quân, uống thuốc đi. Không phản ứng. Lang quân, uống thuốc nào. Vẫn không phản ứng. Đại lang à, mau dậy uống thuốc đi. Ta thực sự muốn đổi thuốc thành một loại khác, mục tiêu báo ân mà biến mất rồi. Chẳng phải những rắc rối sau này cũng sẽ biến mất luôn sao? Quản gia bước lên, vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết bấm vào huyệt nào trên má Trần Diễn, khiến miệng hắn tự động mở ra. Ta im lặng tiếp nhận ống dẫn và phễu do phu nhân quản gia đưa tới. Đúng là gia đình võ tướng, quả nhiên rất có kinh nghiệm trong việc khống chế người khác. Nhưng, phát hiện mới này chẳng giúp ta tránh được vận mệnh bị đá xuống giường vào sáng hôm sau. Lần này, ta biết điều hơn, không mang theo dao găm vào phòng. Kết quả, thứ rơi xuống đất thay thế lại là một bình thuốc sứ trắng. Ta trợn mắt nhìn hắn. Hôm qua đá một lần thì thôi đi, hôm nay lại đá nữa. Hai lần luôn đây. Trần Diễn cũng trừng mắt nhìn ta. Làm thế nào ngươi mới chịu cút khỏi nhà ta? Ta vui vẻ hẳn lên, không so đo chuyện hắn đá ta nữa, lập tức lấy bút mực, giấy nghiên ra. Viết một lá hưu thư cho ta đi, ta sẽ mang đến quan phủ, coi như ngài đã bỏ vợ. Chỉ cần hắn viết hưu thư, ta có thể quang minh chính đại rời khỏi đây. Hắn nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ. Bị bỏ rồi, nữ nhân khó mà tái giá. Sao ngươi lại vui vẻ đến thế? Rồi nói tiếp. Hay là hòa ly? Ta, nếu sau này ta gặp lại mẹ, bà biết ta chủ động hòa ly, chẳng phải sẽ mắng chết ta sao? Vì vậy ta đáp. Hiểu thư là được rồi, dù sao ta cũng không định tái giá. Trần Diễn hành động nhanh gọn, lập tức vung bút, viết xong lá hiểu thư, con cẩn thận điểm chỉ một cách rõ ràng. Ta vui vẻ cất kỹ hiểu thư, tâm trạng phấn khởi hành lễ với hắn, vẻ mặt đoan trang, tao nhã. Đa tạ tướng quân. Cuối cùng cũng có thể thu dọn hành lý rời đi. Lúc này, một trận ồn ào bỗng vang lên bên ngoài, phu nhân quản gia vội vã chạy vào, giọng hốt hoảng. Thiếu tướng quân, đại nương tử. Bệ hạ nghe tin thiếu tướng quân tỉnh lại, đã sai hàn trung quan đến thăm bệnh và tế viếng. Cùng đến còn có Tấn Dương Vương và các đại nhân. Hiện giờ họ đã vào phủ, xin thiếu tướng quân mau ra tiền viện tiếp đón. Ta giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trời đã sáng hẳn. Vội vàng chỉnh trang lại y phục, thì một giọng nói the thé từ ngoài truyền vào. Ninh Viễn tướng quân có bệnh trong người, không cần đa lễ. Hàn Trung Quan, mặc áo thái giám, mặt tươi cười bước vào phòng, khẽ nhường lối cho một vị nam tử vật áo choàng lông hồ trắng, vẻ mặt hòa nhã Tấn Dương Vương. Hàn Trung Quan đi theo sau, còn kéo theo một nhóm quan viên đông đúc. Này này, nội viện không được phép cho nam nhân bước vào. Không hỏi một tiếng trong phòng có nữ quyến hay không à? 6. Ta đoan trang đứng lặng phía sau bình phong, bị ép buộc phải nghe trộm. Hàn Trung Quan chu đáo đỡ Trần Diễn, người vừa hành lễ, rồi chuyển lời bi ai của Hoàng đế cùng những lời thăm hỏi ân cần. Hắn cũng nhân tiện hỏi về hổ phù đang ở đâu và kẻ nào đã sát hại Trấn Bắc tướng quân. Tấn Dương Vương, vẻ mặt ôn hòa, thân thiết hỏi han bệnh tình của Trần Diễn, sau đó nghiêm nghị lên tiếng chỉ trích hành động tàn nhẫn của hung thủ, khiến quốc gia mất đi một cột trụ vững chắc như Trấn Bắc tướng quân. Các quan viên đi theo cũng lần lượt bày tỏ sự thương tiếc và đau buồn. Trần Diễn đáp lại bằng giọng nặng nề. Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, tạ ơn vương gia thăm hỏi, cũng đa tạ chư vị đồng liêu. Người mất cũng đã mất rồi, thần chỉ mong Hoàng thượng và vương gia chớ quá bi thương, giữ gìn long thể. Còn về hổ phù và hung thủ, hắn nói một cách bình tĩnh nhưng rõ ràng. Thần bị thương nặng vừa mới tỉnh lại, ký ức còn chưa hoàn toàn phục hồi, tạm thời chưa rõ manh mối. Sau khi mọi người rời đi, ta cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài để tiếp nhận thánh chỉ được Hàn Trung quan truyền lời. Nghe nói nữ tử họ Tô mệnh cách đặc biệt, lấy hỷ sự khiến Ninh Viễn tướng quân chuyển nguy thành an. Hoàng thượng có chỉ, họ Tô phải toàn tâm toàn ý chăm sóc Ninh Viễn tướng quân, giúp ngài sớm ngày khôi phục, vì nước lập công. Ta lặng lẽ đặt tay lên ngực, nơi còn cất lá hưu thư vẫn còn ấm nóng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạnh lẽo đến thấu tim. Trần Diễn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ta. Vậy, đợi ta hồi phục rồi nàng hãy rời đi. Còn biết làm gì nữa đây? Ta giữ nguyên nụ cười đoan trang, hành lễ một cách đúng mực, tiếp chỉ. Dân nữ nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc tướng quân. Bảy. Sau này ngẫm lại, ta cảm thấy Hoàng đế hẳn là muốn Trần Diễn nhanh chóng khôi phục ký ức, nhớ ra tung tích của hổ phù, nên mới ban hạ đạo thánh chỉ này. Vì thế, ta lại thúc giục Trần Diễn nghĩ cách khôi phục trí nhớ. Thế nhưng ngự y hết lượt này đến lượt khác được triệu vào phủ, thuốc cũng uống hết bát này đến bát khác, vẫn chẳng có tác dụng gì. Ta cùng hắn giữ linh cữu, ôm chặt hũ, bánh ngọt nhân, trong tay, lẽo đẽo theo sau hắn. Một tay hắn giương cờ tang, một tay ôm linh vị, đưa linh cữu của Trần Bắc tướng quân và phu nhân về phần mộ tổ tiên. Hắn ngày càng chìm trong bi thương, càng lúc càng trở nên trầm mặc. Nhưng hắn vẫn chẳng nhớ được gì, ngoại trừ Kiều Kiều. Ta lại quỳ trước linh vị của mẹ, tay siết chặt bình thuốc sứ trắng, thì thầm nói. Mẹ à, mẹ nói xem, liệu Tĩnh Vân Sư Thái có chịu khổ mà đào con từ dưới mộ lên mang đi không? Không đúng, Trần Diễn ghét con đến thế, nếu con chết rồi, hắn chắc chắn sẽ không chôn con trong phần mộ nhà họ. Có khi lại ném con vào bãi tha ma. Cũng tốt, như vậy Sư Thái sẽ không phải tốn công đào con lên. 8. Bảo người ta đào mộ mang đi hay bị vứt ra bãi tha ma, mấy chuyện như vậy chung quy đều chẳng phải chính đạo. Còn một cách khác có thể thử, giúp Trần Diễn khôi phục ký ức. Nếu hắn còn nhớ Kiều Kiều, vậy thì để hắn đi tìm nàng. Biết đâu gặp người rồi, bị kích thích, ký ức sẽ quay về. Ta tìm Trần Diễn, khuyên hắn đi tìm Kiều Kiều. Quản gia Trần, đang đứng bên cạnh báo cáo tình hình điều tra hung thủ vẫn là con số 0, nhìn ta bằng ánh mắt đầy bất đồng. Ta nghiêm túc nói. Dân nữ xin thề, sẽ không rời nửa bước, theo sát tướng quân cùng ngài tìm được cô nương Kiều Kiều kia. Hơn nữa, nếu ngài khôi phục được ký ức, chẳng phải việc tìm hung thủ cũng sẽ có tiến triển sao? Trần Diễn liếc mắt nhìn ta, khẽ cười nhạt. Ta còn chẳng nhớ nổi dáng vẻ của nàng ấy, làm sao tìm được? Gì cơ, ngài chẳng nhớ gì sao? Trần Diễn nghĩ ngợi một lúc, dường như định chế nhạo ta lần nữa. Nhưng lời đến miệng lại ngưng bặt. Có cơ hội rồi sao? Ta vội hỏi. Ngài nhớ ra điều gì rồi à? Hắn không để ý đến ta, đứng dậy ra khỏi cửa. Ta lập tức chạy theo sau. 9. Hắn cưỡi bạch mã ra khỏi cửa phủ, ta cưỡi con lừa nhỏ lộc cộc theo sau. Hắn rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi tới mỗi ngã ba đường đều dừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó lại tiếp tục đi. Một canh giờ sau, ta đứng dưới một cây đa lớn, ngẩng đầu nhìn hắn thuần thục leo qua tường viện. Động tác ấy, quả thực rất quen tay. Bức tường viện này rất cao, dài hun hút không thấy điểm cuối. Bên ngoài tường là một dòng sông nhỏ trong vắt, phủ đầy rêu xanh và cỏ nước. Ta tìm khắp xung quanh nhưng không thấy cửa vào. Đành quay về dưới tán cây đa, ngẩng đầu nhìn nhánh cây lớn gần như vươn tới bên trong tường. Ngó trái. Ngó phải, không có ai cả. Ta giơ tay đo thử khoảng cách từ nhánh cây đến bức tường. Dường như có thể trèo qua một cách dễ dàng. Trong ký ức của ta, cũng từng có một cây đa rất lớn lớn hơn cây này nhiều. Chỉ tiếc là năm ấy nhà gặp nạn, cha mất khi cướp bóc tràn vào, mẹ đưa ta lang bạt khắp nơi, trong 3 năm đổi đến 5 chỗ ở. Những nơi thuê đó chỉ có hoa quế, cây bồ kết, chưa từng thấy lại cây đa nào lớn như vậy. Nhìn cây đa dễ trèo kia, rồi lại nhìn nhánh cây vươn ra trước mặt, ta đứng yên ngẫm nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, sau nửa nén nhang, ta vẫn từ bỏ. Chuyện trèo cây, leo tường không hợp với một nữ tử đoan trang, tao nhã như ta. Tướng quân, xin lỗi, một ta quá đoan trang không thể tiếp tục bước theo ngài được nữa. Hí hí tiêm đương, ít tương đương. Bạch mã và con lừa nhỏ cùng lúc kêu lên. Ta quay đầu lại, thấy một bà lão xách chiếc thùng gỗ đi tới bờ sông, rào rào, rửa sạch nó. Ta bước tới, khẽ khom người hành lễ. Lão bá, xin hỏi đây là nhà của ai ạ? Bà lão rửa xong, chống lưng đứng dậy nhìn ta. Tiểu cô nương, mau đi đi, đừng ở đây nữa. Chỗ này không may mắn đâu. Nói rồi, bà bắt đầu kể về một thảm sự. Hóa ra sau bức tường cao lớn này chính là phù của Trương Thượng Thư tiền nhiệm ở Hộ Bộ. 3 năm trước, ngày 12 tháng 6, đích tôn nữ của Trương Thượng Thư vừa tới tuổi cập kê, phủ tiệc tùng náo nhiệt, khách khứa đến chật cả cửa, người mai mối xếp hàng không dứt. Nhưng ngày hôm sau, có người phát hiện cửa phủ Trương gia mở toang. Toàn bộ Trương phủ từ chủ nhân đến hạ nhân, không một ai sống sót. Máu tươi thấm đẫm mặt đá xanh trong sân, từng tầng từng lớp, mãi không khô. Quan phủ niêm phong phủ đệ nhưng đến giờ vẫn không tra ra được kẻ nào đã gây ra vụ thảm sát ấy. Bà lão vừa kể vừa lắc đầu, thở dài. Thật là tạo nghiệp mà. Một nhà phú quý, trong ngày vui của cô nương mà lại thành ra bị thảm sát cả nhà. Hơn 100 mạng người đó, đến nay vẫn chẳng tìm ra hung thủ. Đều chết cả sao? Đều chết cả rồi, bà xách thùng gỗ rời đi, không quên nhắc nhở. Tiểu cô nương, mau đi đi. Vậy ra, Kiều Kiều, không phải không muốn xuất hiện, mà là không thể xuất hiện. Ta chợt nhớ lại chuyện nhà mình, lòng bỗng dấy lên cảm giác năm đó quả là một năm không may. Năm nay, cũng không phải là năm tốt lành gì. Trần Diễn từ trong viện leo tường bước ra, ngơ ngác nhìn ta. Ánh mắt hắn như đặt trên người ta, lại như chẳng hề nhìn vào ta.